niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Điều thứ nhất là đọa A Tỳ địa ngục, cái sau cùng là thượng phẩm thượng sanh. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một ngày từ sớm đến tối niệm A Di Đà Phật, vì sao niệm đi đến A Tỳ địa ngục? Tôi đặc biệt thỉnh giáo với lão sư Lý, tôi có nghi vấn đối với việc này. Niệm Phật có không tốt cũng không đến nỗi nào đọa A Tỳ địa ngục. Lão sư Lý nghe tôi nêu ra vấn đề này, ông nói cái nghi vấn này, đây là vấn đề lớn, tôi không nói với một mình ông. Khi giảng kinh nêu ra để giảng giải cùng mọi người, vì sao niệm Phật lại niệm đi đến A Tỳ địa ngục? Ý niệm tự tư tự lợi quá nặng. Tuy là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mỗi niệm không buông xả tự tư tự lợi, ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là tranh danh đoạt lợi với người. Thì ra là như vậy. Miệng niệm Di Đà, trong lòng danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, phải quấy nhân ngã, không có thứ nào buông xả. Vậy thì đương nhiên là đọa A Tỳ địa ngục rồi, không có lời gì để nói. Chúng ta từ ngay chỗ này có được sự khải thị rất lớn. Sau đó mới biết được niệm Phật không phải miệng niệm, miệng niệm không hữu dụng. Chẳng trách người xưa thường nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Lại nghĩ tưởng xem cái chữ niệm đó là cái gì. Dân từ Trung Quốc chúng ta là phù hiệu của trí tuệ. Niệm bên trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Thì ra là ý nghĩa của chữ niệm là tâm của hiện tại. Trên tâm hiện tại có Phật, đây gọi là niệm Phật, không nhất định ở trong miệng. Trong tâm thật có Phật, trong tâm không có Phật, trên miệng có Phật không hữu dụng. Nhất định phải trong tâm có Phật. Trong tâm có A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật là cái ý gì? Nếu như chỉ niệm một câu Phật hiệu này, không hiểu ý nghĩa của nó, không thể tương ưng. Cũng có lẽ các vị hỏi có rất nhiều người không có văn hóa, người không có nhận qua giáo dục, cũng không có nghe kinh, Phật lý, thế gian lý họ đều không hiểu thứ gì. Họ niệm Phật niệm không được bao lâu, họ chân thật giảng sanh. Phật tiếp dẫn họ đi rồi, việc này là như thế nào vậy? Tỉ mỉ đi quan sát họ. Thì ra ý nghĩa hàm chứa trong câu A-di-đà Phật họ thấy đều làm được rồi. Cho nên họ có thể giảng sanh. Họ không có vọng tưởng, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, không có tự tư tự lợi, không có phải quấy nhân ngã, không có tham sân si mạng. Đối nhân sự thế tiếp vật là một mảng từ bi. Việc này tuy là chưa học qua, họ khởi tâm đồng niệm liền tương ưng với Phật. Nếu bạn không tin tưởng, Singapore còn có một vị cư sĩ Hứa Triết, không hề nghe qua Phật pháp, bà cũng không có đi học, mà đến 40-50 tuổi mới ra sức dụng công. Đến khắp nơi thỉnh giáo với người. Như vậy mới có thể đọc sách. Chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo. Và cả đời khởi tâm động niệm, đời sống hành vi, nhà Phật đã nói, bà thấy đều làm được. Bà là gần đây, hơn một năm nay, mới xem đến sách Phật, xem được rất hoan hỷ, đang đọc ngày ngày. Tôi đến thăm hỏi bà. Bà hỏi tôi, bà nói, con có thể làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói, bà là đệ tử Phật tiêu chuẩn. Năm giới 10 thiện, nếu cho điểm số, bà đáng được điểm 10. Không có chút kém khuyết nào. Cho nên bà phát tâm xin đến quy y. Tôi không chỉ đem chứng nhận quy y đưa cho bà, ngay chứng nhận ngũ giới cũng đưa cho bà. Bà làm viên bản rồi. Con người này là trong miệng không có niệm A-di-đà Phật, trong tâm hoàn toàn là A-di-đà Phật. Một đời ăn trường chay, cả đời không hề tức giận, cả đời không hề oán giận một người nào. Bạn xem, bà không phải là Bồ Tát thì là ai? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, bà ở trong xã hội làm việc cũng phải gặp rất nhiều người, người ác, việc ác. Bà đối đãi như thế nào? Bà nói, đồng sự thì bà nhất định chính mình nỗ lực phản tỉnh. Ta chính mình chưa làm được viên mãn, làm cho người khác không hoan hỷ. Từ trước đến giờ không trách người khác. Bà có thể hồi quang phản chiếu, phản tỉnh, thay đổi từ đạp mới. Bên ngoài những người ác, việc ác, không phải cộng sự với chính mình, bà hoàn toàn không để vào trong tâm. Tôi xem thấy trong xã hội, những người ác, việc ác này cũng giống như tôi mỗi ngày đi ra đường, ở trên đường gặp rất nhiều người không quen, đi qua đi lại vậy, không để ở trong lòng. Chỗ này chính gọi là thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Có xem thấy hay không? Xem thấy. Không để ở trong tâm, thấy mà không thấy. Cho nên tâm hạnh của bà thuần thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện. Đó là một Bồ Tát thị hiện, không phải người thông thường. Dạy bảo chúng ta, làm ra cho chúng ta xem, đoạn ác tu thiện là có thể làm đến được, không phải không làm được. Chỉ sợ bạn không chịu làm. Nếu bạn chịu phát tâm làm, thì có lý nào mà làm không được? Bạn có thể làm đến được. Tại vì sao chúng ta làm không được? Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta ngày nay, ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người, ngày ngày thấy khuyết điểm của người. Người khác không có cũng đem họ nghĩ ra thành có, oan uổng người. Đây là chính mình đang tạo nghiệp. Người như vậy niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Đương nhiên không thể giảng sanh. Cho nên lão cư sĩ Lý Bình Nam nói, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Cho nên niệm Phật có đọa địa ngục, có đọa ngạ quỷ, có đọa súc sanh, chúng ta phải hiểu được những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên tu học thế nào. Nghiệp chướng của chính chúng ta, nghiệp chướng lớn nhất, như vừa rồi mới nói, tự tư tự lợi. Trong tự tư tự lợi, nghiêm trọng nhất là tâm tham. Từ trong tâm tham, tham được rồi, thế là liền bỏng sẻn. Tham không được thì liền sanh sân hận, sanh đố kỵ. Do bởi đố kỵ sân hận tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Đã tạo tác tội nghiệp thì không thể không có quả báo. Thế xuất thế gian, chân tướng nói rõ ra rồi, chẳng qua là nhân duyên quả báo mà thôi. Cho nên nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Cái chuyển biến này là sát na đang chuyển biến. Mỗi niệm không trụ. Nhân quả tiếp nối bất không. Nhân quả tuần hoàn bất không. Phật đối với những sự thật này hiểu rõ được rất thấu triệt, rất rõ ràng, khuyên chúng ta tu thiện, khuyên chúng ta đoạn ác. Vậy thì chúng ta niệm Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ở trong kinh này, khi vừa mở đầu, Phật liền dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành căn bản. Chúng ta có làm được hay không? Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Nếu như chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn ngày ngày nói lỗi của người khác, bạn tương lai giảng sanh đến nơi nào vậy? Giảng sanh đến địa ngục cắt lưỡi, chắc chắn không phải thế giới cực lạc. Ngày ngày khiêu khích phải quấy, quả báo ở núi đao giạt dầu. Làm gì có thể giảng sanh? Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ba câu này là phương pháp tu hành căn bản, chính là thập thiện nghiệp đạo.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.